Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách, đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Sáu lúc 2 giờ chiều giờ miền Trung Hoa Kỳ. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào quý vị thính giả ở khắp bốn phương. Mai Ly xin được kính chào luật sư Đinh Thập Bích, thưa ông.
Vâng, xin kính chào cô Mai Ly, xin kính chào thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ, thưa quý vị thính giả cũng như thưa luật sư, hôm nay thì nhà báo Hồng Phúc đi vắng, do đó Mai Ly xin được phối hợp với luật sư trong chương trình Chuyện Quê Nhà hôm nay. Và thưa luật sư, trong tuần lễ vừa qua thì ở Việt Nam của chúng ta cũng đã có rất nhiều biến chuyển. Thứ nhất, chúng tôi xin được thưa với luật sư rằng, thưa luật sư, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang tiến hành thảo luận để cho ra một đạo luật nhằm hạn chế tự do bằng pháp luật. Luật sư nghĩ sao về hành động này? Xin luật sư hãy trình bày cho quý vị thính giả được tường, thưa luật sư.
Vâng, thưa quý đài, là cái chuyện mà nước Việt Nam của Cộng sản phải ra một số luật về tự do báo chí, tự do thông tin, tự do hiệp hội này kia, là cái vấn đề này nó đã đặt ra từ năm ngoái năm kia, khi mà chế độ Việt Nam Cộng sản đi thương thảo cái việc hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đó, thì đòi cái nhóm đó, người ta đòi hỏi phải có những cái luật đó. Và đó, từ cái quốc hội khóa trước cũng đã đặt vấn đề ra rồi. Và các đoàn thể đấu tranh ở Việt Nam cũng đã đặt cái vấn đề rằng thì cái dự thảo luật của chế độ Việt Nam Cộng sản nó rất là phản động, tức là nó hạn chế tự do báo chí, tự do đủ các thứ tự do hết. Thành ra bây giờ cái chuyện này mà bây giờ đặt ra nữa thì là chẳng qua là nó nối tiếp cái kia thôi. Và sở dĩ mà bây giờ có cái xu hướng là nó hạn chế tự do, các thứ tự do bằng pháp luật, là bởi vì cái viễn tượng được nó được vào TPP càng ngày càng xa vời. Thứ nhất là ngay ở chính nước Mỹ thì Quốc hội Mỹ cũng đã từ chối không phê chuẩn cái hiệp ước TPP. Và Quốc hội Việt Nam Cộng sản trong khóa mới này nó cũng đã nói rằng nó hoãn lại vì chính nước Mỹ cũng chưa chuẩn phê. Thành ra cái chuyện mà đưa ra những cái hạn chế này đó, thì tôi nhắc lại rằng cái thông tin về cái quyền tự do lập hội từ cái năm 2015 thì Đài Á Châu Tự Do đã đăng một bài của luật sư Nguyễn Văn Đại. Ông phê bình về những cái dự thảo luật tự do lập hội, và ông ấy đưa ra 12 ý kiến. Ông ấy loại bỏ các điều luật vô hiệu hóa quyền tự do ngôn luận. Năm, cái nhu cầu đòi hỏi nó phải có cái luật đó, thì nó đưa ra cái luật đó, nó dùng những cái ngôn từ giống như là quốc tế mong muốn, nhưng mà kèm theo ở trong đó thì nó lại kèm theo những cái mà nó lấy lại, nó cho ra tay phải thì nó lấy lại tay trái. Đây là tôi nhân tiện này tôi cũng xin lấy lại cái bản thông tin năm 2015. Thì ông luật sư Nguyễn Văn Đại, ông đã phê bình cái bản dự thảo năm 2015 của Việt Cộng. 12 ý kiến, ông nói rằng nó gian lận như thế nào. Và tôi xin lấy hai điều đầu tiên ông phê bình để không tiện đi vào chi tiết. Thí dụ như là các quy định của dự thảo luật nó xâm phạm trực tiếp quyền tự do lập hội. Khoản 3 điều 9 quy định về điều kiện thành lập hội. nó dự thảo nguyên văn như thế này: lĩnh vực hoạt động chính không trùng lập với lĩnh vực hoạt động chính của hội đã được thành lập hợp pháp trước đó cùng phạm vi hoạt động. Cái đầu này, cái ngôn từ này nghe khó hiểu phải không ạ? Thực ra là nó nói rằng cùng một cái mục đích đó đã có một hội nó thành lập ra, thí dụ như hội thành lập ra cái thành hội cứu trợ thương binh Việt Nam Cộng Hòa chẳng hạn, thì một hội đã ra đời rồi thì không có hội nào khác được ra cùng một mục đích như thế, nên nó gọi là không trùng lắp với lĩnh vực hoạt động rồi. Và vì cái này thì ông luật sư Vân Đài ông phê bình như thế này: quy định này sẽ hạn chế các tổ chức mới được thành lập sau này, bởi các hộ do chính quyền thành lập trước đó đã bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Quy định này cũng không tạo ra sự cạnh tranh trong hoạt động hợp pháp của các hội tổ chức hội. Quy định này tạo ra sự độc quyền và độc đoán của các tổ chức hội do nhà nước thành lập. Quy định này đã tước quyền tự do lựa chọn hay thành lập tổ chức hội theo nhu cầu của công dân. Bởi vậy cần phải loại bỏ khoản 3 điều 9. Đấy, tôi xin bổ túc thêm là gì? Bây giờ nó cái mặt trận tổ quốc của nó thì nó nói đấy đấy là tự do lập hội rồi. Nhưng mà ai cũng biết rằng tự do lập hội mà cái hội ở trong mặt trận tổ quốc nó ăn lương nhà nước, không thể gọi là hội của tư nhân được. Đây một cái điều nữa mà ông luật sư Nguyễn Văn Đài ông phản bác là khoản 1 điều 10 nó nói như thế này: công dân tổ chức Việt Nam có nhu cầu thành lập hội phải dự kiến danh sách những người tham gia ban vận động hội, đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận ban thành lập hội. À, cái này ấy, quý vị thấy nó gian lận chỗ nào không? Nó nói rằng gì? Anh có thể gì? Xin thành lập hội và anh sẽ lập cái danh sách những người tham gia ban vận động hội, và cái danh sách đó phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. Tức là gì? Người ta lập hội thì đưa danh sách thôi, anh nhà nước chỉ có việc cho ban đưa giấy phép thôi, lại phải nhà nước có thẩm quyền công nhận cái ban thành lập. Đấy, nó gian lận những cái chỗ đó. Vậy ông Nguyễn Văn Đài ông phê bình như thế này: ban vận động thành lập hội có ý nghĩa quyết định đến việc thành lập hội. Ban vận động thành lập hội mà không được chính quyền công nhận thì hội sẽ không bao giờ được thành lập. Quy định này buộc ban vận động thành lập hội phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận là vô lý. Đây sẽ là điều kiện để chính quyền loại bỏ ngay từ đầu những người tham gia thành lập hội mà chính quyền không ưa thích. Đấy, tôi chỉ xin vắn tắt 12 điều đưa. Tức là cái cuộc thảo luận này đã từ năm 2015 đến giờ. Thành ra là bây giờ mà nó lại đem ra nữa thì là nó chỉ lại diễn lại cái tuồng ngân xưa rồi. Và tôi xin nhân cái dịp này tôi xin nhắc lại rằng bọn Việt Nam Cộng Sản là cái tổ chức xã hội đen, mà xã hội đen nó lập ra là để lách luật và tạo ra những cái kẽ hở của luật pháp để cho xã hội đen nó có thể sống còn và nó đi ăn cướp, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan nữa. Cho nên nó rất nghề về cái này. Thí dụ như là khi mà nó lách luật rằng những cái ngôn từ nó chuyên môn tráo đổi khái niệm, thì bây giờ một người mới đây nó làm trò cười thế này: công an nó đi nó dẹp biểu tình, nó đấm người ta vỡ mồm vỡ giải mau chảy máu mồm máu mũi ra, nhưng mà nó nói rằng thì là công an chỉ vung tay quá mạnh vào má cái người kia thôi. Còn công an giơ chân đá người ta thì tôi bảo là công an chỉ là đã giơ chân quá cao thôi. Đấy, chế độ Cộng sản nó có những cái trao đổi khái niệm một cách rất là diễu dợt, diễu cợt như thế, mà nó cù mà không cười. Người ta cười mà nó không có cười. Thành ra bây giờ thảo luận luật với Việt Nam Cộng sản thả vạch đầu gối ra mà thảo luận gần hơn. Thành ra tôi xin nói tất cả những cái trò luật này là nhân điện thì tôi cũng nói là nó có cái luật về tự do tín ngưỡng nữa, thì các đoàn các tổ chức tôn giáo ở trong nước đã ký một cái bản văn phê bình cái luật tự do tín ngưỡng rồi. Luật nào nó dự thảo ra cũng thế. Ấy là chưa kể nó còn gian lận nữa, là nó đã lách luật bằng cách nó đưa nó ra một cái đạo luật giống như quốc tế công nhận, xong rồi nó kèm theo vào một vài cái điều kiện để cho cái luật nó thi hành, để cho cái luật nó không thi hành được. Đó là một cách gian lận. Còn một cách gian lận nữa là cái bản dịch tiếng Mỹ của nó rất khác hẳn như cái bản nguyên bản văn tiếng Việt của nó. Và cái bản ngôn tiếng Việt nó dùng cái ngôn từ gì mà để nghe ra hiểu nó khác đi, nhưng mà nó dịch ra bằng tiếng Mỹ thì cũng tương đương như thế, nhưng mà người Mỹ sẽ không người ngoại quốc không thể bắt bẻ, quốc tế không thể bắt bẻ nó được. Đấy là một cách gian lận. Thí dụ như là cái bài quốc ca rồi đó, thề phanh tay uống máu quân thù. Tôi sang Canada tôi thấy nó phổ biến ở bên Canada, cái bản tiếng Anh rồi đó, nó thấy thời buổi này mà thề phanh tay uống máu quân thù nó kỳ cục quá, thì nó đổi là đường vinh quang xây xác quân thù. Đường vinh quang xây xác quân thù lại dịch làm sao đó để cái hình ảnh mà xây xác quân thù nó không có dã man. Đấy là vì thế cho nên tôi nhớ là có một vị giáo hoàng của Thiên Chúa đó nói cộng sản là dối trá, và kể cả ông Yeltsin ông cũng nói mình nhà dân chủ Liên Xô mà đã làm cho chế độ Liên Xô sụp đổ, cũng nói là chế độ này là chế độ gian dối. Thành ra chúng ta để ý xem, để xem là cái trò mà thảo luận luật này xem nó đi tới đâu. Và
dạ vâng, nói tóm lại thì có tất cả các luật gì của họ đó thì ban thành lập cũng được nhà nước chấp thuận, thì như vậy những cái ban thành lập đó là của Đảng Cộng sản, là của họ hết phải không thưa luật sư? Vâng, và dạ thưa luật sư ạ.
Cái ban thành lập đó mà không phải là người của nó thì nó không công nhận, thì nó có lập được hội.
Dạ vâng. Nói tóm lại là hội nào hay là muốn theo ý hội họ đó thì cái gì cũng là của Đảng Cộng sản hết thì mới được chấp thuận mà thôi. Vâng thưa luật sư, vừa rồi tại Hồ Tây ở Hà Nội đã xảy ra một hiện tượng là hơn 200 tấn cá bị chết vì chất độc. Câu hỏi được đặt ra là có phải ảnh hưởng từ Hà Tĩnh hay không? Và vụ này nguyên do từ đâu thưa luật sư?
Vâng, dư luận ở trong nước hiện nay cũng đang rất là sôi nổi về cái vụ cá chết ở Hồ Tây này. Về có nhiều người, nhiều cách giải thích cái hiện tượng này. Nhà cầm quyền thì nó giải thích rằng cái cá Hồ Tây chết là vì thiếu oxy. Mà tại sở dĩ thiếu oxy là vì dân chúng ở trong quanh vùng đó xả rác ra bừa bãi, làm cho cái rác đó nó tiêu thụ hết oxy ở dưới nước đi, để cho cá phải chết. Và nó luôn luôn nó xác nhận rằng xung quanh đó không có một cái xưởng chế xuất nào mà xả chất độc ra cả. Đấy là cái cách nghĩa của nhà nước. Nhưng mà cách có một số nhà đấu tranh thì lại cách nghĩa khác. Nó muốn cách nghĩa rằng cái việc ô nhiễm môi trường này ở Việt Nam là một cái hiện tượng tổng quát, ở môi trường ở đâu cũng ô nhiễm, chứ không phải là chỉ có Formosa mà thôi. Và nó tạo ra cái luồng dư luận như thế để nó biện bạch rằng thì Formosa chỉ có sơ suất và xả chất độc ra một tí đó thôi. Bây giờ người ta nó sẽ có những biện pháp kiểm soát chặt chẽ, và nó hứa rằng nó sẽ không tái diễn nữa đâu, thì để nó biện bạch rằng thì cho cái việc mà nó giữ lại Formosa mà không trái với cái luật môi trường. Đấy là cái cách thứ hai mà các nhà tranh đấu ở trong nước nói là anh đừng có đánh lạc cái hướng dư luận bằng cái lối này. Thì nhân cái dịp này thì tôi nhắc lại rằng cái khi mà cá ở Formosa xả độc ở môi trường ở miền Trung xảy ra, thì sau đó thì vì nhu cầu lấp liếm thì nó cho cá chết ở cái kinh gì ở Thị Nghè đó, thì nó nói là đây này có dính líu gì tới Formosa đâu mà ở đây cũng chết rồi này, là môi trường nhiễm độc tổng quát chứ không phải kia là chẳng qua người ta sơ suất cúp điện người ta không kiểm soát được thì đấy rồi. Đấy là cái nỗ lực lấp liếm của nó. Và vì thế cho nên tôi tin rằng cái cách giải thích của những người tranh đấu ở trong nước là đúng, là bởi vì nó cho cái vụ giải ca chết này ra để nó đánh lạc hướng dư luận đi, và đến là đánh hướng là nhằm mục đích là cái kết tội hại môi trường của Formosa nó nhẹ đi, và nó hứa rằng nó sẽ không tái diễn nữa, thì nó có thể nhân nữa nó giữ lại Formosa mà dư luận không biết kế đáng nó được. Vâng.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Và khi nhắc tới vấn đề của Formosa, thì thưa luật sư, cái vụ kiện Formosa hiện nay nó đã đi tới đâu rồi ạ? Nó có tin đồn là linh mục Đặng Hiểu Nam đã bị nhà cầm quyền cộng sản bắt giam rồi, có đúng hay không thưa luật sư?
Vâng, cái vụ mà linh mục Đặng Hiểu Nam này tôi cũng đã theo dõi, và tôi đề nghị là cô Mai Ly xem lại những cái tin đó ở trên Internet. Tôi tìm ra được cái tin Internet mà linh mục Đặng Hiếu Nam bị bắt là cái bản tin đó từ năm ngoái năm kia, năm 2015, chứ không phải bây giờ. Thành ra là bây giờ tôi nghĩ rằng nó có thể quấy nhiễu không? Nó có thể cái tập quán truyền thống của công an là nó khủng bố nguội, tức là nó nhượng bộ cái lúc người ta đi biểu tình, nhưng mà nó theo dõi về nó nhũng nhiễu, nó làm quấy nhiễu cái đời sống người ta, nó làm cho người ta không thể sống nổi rồi sau khi tranh đấu về nhà đấy. Là và cái chuyện linh mục Đặng Hiếu Nam không phải bây giờ ông mới bị quấy nhiễu, ông đã bị bắt lên bắt xuống từ cái thời từ mấy năm về trước. Thành ra là cái chuyện, và còn bây giờ thì tôi chưa thấy đài nào mà lo cái tin là linh mục Đặng Hiếu Nam bị bắt bây giờ cả. Nhưng mà tôi chỉ tìm thấy ở trên Internet cái bản tin nói về linh mục Đặng Hiếu Nam bị bắt rồi thì quấy nhiễu này kia rồi từ năm 2015, 14, 15 kia. Và tôi không lấy gì làm lạ là vì ông Đặng Hiếu Nam này là cái thành tích chống cộng của ông rất là rõ rệt. Từ cái năm xưa ông đã trong sinh hoạt tôn giáo của ông đã lên án chế độ Việt Cộng, và ông nói thẳng là cái chế độ cộng sản này là cái chế độ không thể được chấp nhận. Thế này tôi đề nghị, tôi tìm thấy ở cái trên Internet cái bản tin ngày 8 tháng 4 năm 2016, tức là cái khi mà cái vụ mà Formosa mới xảy ra đó, thì đài SPTN của California đã loan tin rằng linh mục đã an tâm Đặng Hiếu Nam bị nhà cầm quyền Hà Nội bắt cóc. Đó, thì sau khi đó thì cuối cùng thì cái bản tin cho biết rằng nó chỉ quấy nhiễu thôi. Và tôi ghi nhận rằng vào cái thời điểm đó, cái linh mục Formosa mới xảy ra, thì ông Đặng Hiếu Nam đã tỏ thái độ rất là mạnh mẽ chống cộng, quăng lên án cái chế độ cộng sản. Thành ra là cái tin mà mới là ông có bắt hay nó ông có bị bắt hay nó có quấy nhiễu hay không thì chúng ta không lấy gì làm lạ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó chỉ quấy nhiễu thôi, đố nó dám bắt bỏ tù ông luôn như là nó bắt bỏ tù ông Trợ Lý đó. Vâng, đây này là, cũng là bản tin của đài Á Châu Tự Do ngày 17 tháng Giêng năm 2016.
Dạ vâng. Dạ vâng, thưa luật sư, như vậy còn cái vụ kiện của Formosa ngày hôm nay thì diễn tiến như thế nào rồi thưa luật sư?
Tôi thì tôi không để ý đến từng chi tiết nó giải quyết như thế nào, thì cũng chỉ trong hai cái chiều hướng mà thôi. Thứ nhất, nó có hai việc phải làm. Một là nó có đuổi Formosa đi hay không, hai là nó giải quyết vấn đề bồi thường cho dân như thế nào. Về vấn đề bồi thường thì cái bản án dành cho chế độ là anh nhân danh, xin lỗi, anh nhân danh là nạn nhân để anh nhận được bồi thường là cái tập bậy, anh không có quyền. Và như thế thì chế độ bị kẹt cái chỗ đó. Và anh không có căn cứ vào đâu mà anh nhận 500 triệu. Trong khi cái sự tổn hại nó có thể hàng bao nhiêu tỷ đô la. Vấn đề chính là anh là cầm quyền kẹt tại cái chỗ là anh giải quyết không đúng theo cái tục thông tục quốc tế và không đúng theo những cái chế độ pháp trị đương hành ở cái thế giới này. Vì thế cho nên anh kẹt tại cái chỗ là tiền bồi thường, và anh kẹt luôn tại cái chỗ là anh có đuổi được Phạm Văn Thao hay không. Và bây giờ thì theo cái cách thức mà nhà cầm quyền đang phản ứng như thế này thì tôi đoán rằng nó tạo ra những cái thông tin đánh lạc cái dư luận để nó biện bạch cho cái việc nó giữ cái Phạm Văn Thao. Bởi vì nó tung trên cá chết ở Hồ Tây là không phải do Phạm Văn Thao, chứng tỏ là môi trường này là hủy hoại môi trường chung chứ không phải một mình Phạm Văn Thao. Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó chuẩn bị, nó đưa cái nhà máy thép Cà Ná vô nữa, cho nên chẳng những là nó giữ Formosa mà nó lại còn đem thêm một cái công ty nhôm thép vào nữa, thành ra chứng tỏ rằng nó quan cổ. Và bây giờ chỉ có hai cái thôi, nếu mà nó đuổi Formosa thì nó sẽ bị ông chủ tàu của nó bột tay nữa, và nếu nó không đuổi Formosa thì cái tính chính đáng cầm quyền của nó mất hết và nó sẽ trở thành ra mục tiêu của cách mạng cá do quốc dân Việt Nam khởi động lên. Vâng.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Dựa theo luật những gì luật sư trình bày thì Mai Ly có cảm tưởng như là nhà nước Cộng sản Việt Nam bây giờ họ đang chơi cái trò đánh lận con đen với người dân, phải không thưa luật sư?
Vâng, đúng thế. Là, không phải là bây giờ. Cái nhà nước mafia đỏ này là luôn luôn nó sống bằng cái đây là một bọn đánh lận con đen, cái gì nó cũng đánh lận con đen hết. Là bởi vì cái bản chất, cái bẩm sinh của nó là một cái bẩm sinh mà không một xã hội nào chấp nhận được. Nó phải đánh lận con đen để được sao nó để được xã hội, nó sống với xã hội văn minh của loài người. Thì thành ra không phải là bây giờ nó mới đánh lận con đen. Suốt đời nó sống bằng đánh lận con đen.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Sau đây thì Mali xin được chuyển đề tài qua một cái mục khác thưa luật sư. Dựa theo tin mới nhất cho biết thì blogger Nguyễn Ngọc Già vừa mới được một tòa án xử phúc thẩm đã giảm án cho ông từ 4 năm tù giam xuống còn là 3 năm. Thì thưa luật sư, lý do nào Cộng sản Việt Nam đã giảm án cho bị can? Phải chăng Cộng sản Việt Nam đã nới tay với người dân hay là họ bị áp lực bởi các cơ quan nhân quyền quốc tế thưa luật sư?
Vâng, cái câu hỏi này không phải đến vụ án này tôi mới bị bà con ở trong nước hỏi tôi. Ngoài cái vụ án Nguyễn Ngọc Già này, từ cái vụ án Cha Lý cho đến bà Cấn Thị Thêu cho đến những cái nhà đấu tranh khác cũng thế. Khẩu hiệu của chế độ Việt Nam Cộng sản là mềm thì nắn, rắn thì vuông. Cái đối tượng nào nó bỏ tù mà nó mà mềm á thì nó nắn, nó cứng rắn lên, mà rắn thì nó phải mà tỏ ra cương quyết và bị áp lực nhiều quá thì nó sẽ nhượng bộ. Đấy là một cái nguyên tắc tổng quát, nhưng mà trong chi tiết thì tôi cắt nghĩa rằng từ khi bọn Việt Nam Cộng sản, cái chế độ công an trị của nó cầm quyền ở Việt Nam, thì toàn thể 90 triệu dân Việt Nam trở thành con tin của trong tay của chế độ đó đối với thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài mà can thiệp bao nhiêu, nó cứ bắt người này xong nó lại thả người can thiệp, thì nó lại thả ra nó lại bắt người khác. Luôn luôn là như vậy. Mà mỗi lần quốc tế can thiệp mà để thả người này người kia thì nó lại đòi một củ cắt rốt. Nó dùng những cái người tranh đấu ở trong nước làm con tin để nó ăn vạ. Mỹ muốn tôi thả, ông muốn nó thả này thì ông phải cho tôi cái gì. Đấy là cái lối gọi là lá mặt lá trái của chế độ công an trị của nó là như thế. Thành ra tôi không lấy làm lạ là một là nó y án, tức là nó chưa được củ cà rốt nào thì nó y án, còn nó được một củ cà rốt nào nó được Mỹ nhượng bộ hay nới tay cho nó cái gì đó thì nó lại giảm án. Chứ bà Cấn Thị Thêu cũng thế. Nhưng mà hoàn nó giảm án cho Nguyễn Ngọc Già với một cái lý do rất là tức cười. Nó nói vì ông Nguyễn Ngọc Già này là có nhân thân tốt. Ba đời nhà Nguyễn Ngọc Già này là theo cách mạng cộng sản. Mà bà mẹ của Nguyễn Ngọc Già này là bà mẹ anh hùng cái gì đó, ghê lắm. Nó nói là vì cái nhân thân tốt cho nên để nó che giấu thì nó bị được Mỹ nới tay cho cái gì đó. Vâng, thì tôi không nói gì làm lạ là người này thì nó y án, người kia thì nó phải... Nhưng mà để ý mà xem, những cái thằng công an mà đánh chết người đấy, nó có thể là vì dư luận bất mãn quá, nó sẽ lên án hàng ngày bao nhiêu năm tù. Nhưng mà nó, ai biết rằng thì nó chỉ ở tù rồi chiếu lại như thế thôi. Nó còn ở trong tù hay sao, hay là nó đổi tên, đổi họ, nó đi, nó làm việc khác, ai mà biết được. Cái chế độ pháp trị của pháp quyền của Việt Nam Cộng sản nó là như thế. Thành ra là tôi chỉ xem những cái vụ án của chúng nó bằng con mắt diễu cợt thôi, chứ tôi không coi cái việc nó tăng án, giảm án. Là vì cái trò này tôi thấy từ cái ngày tôi biết Cộng sản vào Việt Nam đến bây giờ là như thế. Và đừng có quan tâm là đi là cái hỏi là tại sao là nó là như thế đấy. Và bây giờ tôi để ý mà xem, có những nhân vật mà chống đối rõ ràng chế độ mà lại còn nặng nề hơn Nguyễn Ngọc Già, tại sao chưa bị bắt? Thí dụ như ông Phạm Chí Dũng đã bị bắt, nó bắt bỏ tù 3 tháng rồi. Lý do gì nó thả ra? Mà nó thả ra nó không tống đi ngoại quốc. Và bây giờ ông Phạm Chí Dũng luôn luôn là viết cho đài phát thanh, nói trên đài phát thanh này và phát thanh kia, rồi là những cái bài báo phê bình chế độ còn nặng hơn Nguyễn Ngọc Già đấy. Tại sao ngài chưa bị bắt? Là vì mềm lắm lắm luôn. Rồi thì như là Huy Đức chẳng hạn, bây giờ đang ngồi ở trong nước tuyên ra những cái tài liệu kia để đứng về phe này chống phe kia. Và bây giờ ở trong nước thì Huy Đức với lại người Buôn Gió, và Huy Đức thì tung ra một số thông tin có hại cho phe bên này, và người Buôn Gió thì tung ra một số thông tin có hại cho phe bên kia. Hai ông, một ông thì ở bên Đức, một ông thì ở Việt Nam. Tôi thấy là lạ rồi. Để chúng ta đi vào cái trận đạp, cái mê hồn trận thông tin này của Việt Nam Cộng sản bằng con mắt tỉnh táo và bằng con mắt phê phán, tìm ra nguồn gốc cho nó đàng hoàng. Chứ nếu mà chúng ta cứ để ý đến những chi tiết lặt vặt thì một lúc sau là chính chúng ta điên cái đầu lên vì không hiểu được đầu đuôi nó ra làm sao cả.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn luật sư. Và thưa luật sư, Mai Ly vừa mới nhận được một cái tin tương đối là rất là mới. Đó là tin của cơ quan AP, là một cái cơ quan Associated Press. Đây là một cái cơ quan truyền thông và truyền tin tương đối là có uy tín. Và thưa luật sư, sáng nay họ vừa mới đăng tải một cái tin vào lúc 6 giờ 35 phút sáng nay. Báo cho biết rằng chính phủ Việt Nam, hay được gọi là Defense Ministry, hay là Bộ Công an của Cộng sản Việt Nam, vừa mới cho lên cái mạng của họ, cũng như là tuyên bố rằng một cái cơ quan mà hoạt động chống cộng sản mà ở hải ngoại này nhiều người được biết đến đó qua cái tên Việt Tân. Từ trước tới giờ đó thì Việt Tân nói rằng họ là một cái đảng gọi là vận động để lật đổ chính quyền cộng sản, nhưng mà với tính cách không bạo động. Và giờ đây thì cộng sản thì từ trước tới giờ họ vẫn nói rằng đây là một cái tổ chức thuộc loại khủng bố. Tuy nhiên họ không có bao giờ lên tiếng chính thức tuyên bố với thế giới là như vậy. Nhưng và vào sáng ngày hôm nay thì đây là lần đầu tiên mà chính phủ Cộng sản Việt Nam đã tuyên bố và liệt kê đảng Việt Tân thuộc vào cái thành phần khủng bố. Thì thưa luật sư có nghe qua cái tin này hay không? Và nếu có thì luật sư nghĩ sao, thưa luật sư?
Vâng, cô Mai Ly đưa cho tôi hai câu hỏi khác nhau cùng một lúc, thành cho tôi không biết trả lời câu hỏi nào trước. Công ty Matic rồi đến Việt Tân. Dạ bây giờ xin cho biết tôi phải trả lời câu nào.
Dạ thưa luật sư, thứ nhất là luật sư có nghe qua cái tin này không? Và nếu có thì luật sư nghĩ tại sao mà chính phủ Cộng sản ngày hôm nay chính thức tuyên bố Việt Tân là một cái nhóm khủng bố trong nước, thưa luật sư?
Vâng, cái đề tài này thì tôi đã để ý từ năm ngoái rồi. Khi mà một cái cơ quan ở bên Mỹ này đi là phỏng vấn các nạn nhân về cái vụ mà năm nhà báo bị bắn chết đó, để lên án Việt Tân là tổ chức giết người. Và trong số những người nhà báo mà bị Việt Tân đe dọa có Đinh Thạch Bích là tôi. Và ông ký giả Thompson đã phỏng vấn tôi 3 tiếng đồng hồ. Và kết quả là ông không đưa cái bài phỏng vấn của tôi vào cái video mà ông ấy phổ biến. Tại sao vậy? Tại vì tôi đặt câu hỏi với ông ấy, rằng ông đừng có hỏi tôi. Ông đi hỏi cơ quan FBI của nước ông á. Tại sao khi hồi đó kêu đưa ra tòa làm chứng về cái vụ Việt Tân giết người mà nó có dọa sẽ bắn tôi, nó giải truyền đơn, nó nói là bắn bể đầu gối ông Đinh Trạch Bích rồi. Làm cho tôi mấy tháng trời là đi đâu phải mặc quần sọt để cho người ta cho thấy rằng thì tôi chưa bị bắn bể đầu gối. Tại sao là khi đó đã đưa năm anh Việt Tân ra tòa, năm anh mặt trận của quốc gia thống nhất kháng chiến á, mặt trận của thống nhất á, giờ thì dismiss năm anh đó, rồi thì chỉ phạt lại các anh ấy về cái tội mà thâu tiền bất hợp pháp và không đóng thuế bao nhiêu triệu đó tôi cũng không nhớ nữa. Thì tôi hỏi anh thì anh đừng có hỏi tôi, anh về anh hỏi FBI của nước Mỹ á. Tại sao hồi đó lại đặt tên lại miễn tố cho nó về tội hình sự, chỉ phạt nó về cái tội dân sự thôi. Thành ra cái trò chơi này là cái trò chơi của Việt Cộng cùng với nước Mỹ về cái trò vần nhau trong cái giai đoạn này. Và bây giờ thì tôi đề nghị là cô Mai Ly cũng như là quý thính giả lên internet đọc cái bài mới nhất của Người Muốn Rõ, nói về tại sao bây giờ nó lại đem Việt Tân cho nó lên án Việt Tân nặng nề. Là vì Người Muốn Rõ tố cáo rằng nó chuẩn bị, nó đàn áp cái Formosa và nó chuẩn bị nó gài người vào đấu tranh bất bạo động để biến thành bạo động để nó có lý do đàn áp. Và những người đó nó gọi là Việt Tân, và Người Buôn Gió bà cảnh báo rằng trong những giai đoạn sắp tới thì phải để ý cái chuyện đó. Và quan trọng nhất là bọn công an Việt Cộng nó sẽ cho cái bọn mà côn đồ mà giả dạng hồi giờ nào thì là nó giả dạng côn đồ, nó là bảo vệ hay là thanh niên cộng sản hay gì đó, nhưng bây giờ thì nó sẽ nhận nó là Việt Tân. Thành ra Người Buôn Gió nói rằng chưa biết rằng cái mưu đồ này có phải đúng như thế hay không. Nhưng mà trong những cái giai đoạn đấu tranh sắp tới, một là yêu cầu anh Việt Tân đừng có chia vào cái vụ này nữa để cho Việt Cộng nó có bằng cớ, nó làm hại cho cuộc đấu tranh. Hai là các nhà tranh đấu, giống như là ông Linh Mục điều khiển cái cuộc biểu tình bất bạo động vừa rồi ở Formosa, ông Trần Văn Lai đấy. Ông vừa mới thấy nó ném đá, cái ông mà không được ném đá. Và khi nó tiếp tục ném đá thì ông qua cảnh báo đoàn biểu tình rằng thì cái lũ này là ở đâu cho trà trộn vào, không phải người chúng tôi. Và cảnh báo rằng anh Việt Tân đừng có chia vô, rằng nó chính Việt Cộng nó sẽ đẻ ra Việt Tân. Và nó nhân danh Việt Tân nó cài vào cái hàng ngũ tranh đấu, mới biến bất bạo động thành bạo động để nó có lý do đàn áp. Để tôi đề nghị rằng cái cảnh báo của Người Buôn Gió rất là đáng chú ý, và nó cách nghĩa được tại sao bây giờ tự nhiên nó ra một cái luật nó đối phó với Việt Tân. Vâng. Thì tôi hy vọng rằng cái cách giải thích của tôi như thế thì quý thính giả có thể đồng ý với tôi, có thể là tôi giải thích sai.
Dạ vâng thưa, nếu mà luật sư giải thích như vậy thì thưa luật sư Việt Tân hay là một tổ chức nào khác mà chống đối với cái đảng Cộng sản, và nếu có một cái sự gọi là connection, gọi là liên quan gì tới phía bên trong nước, thì Cộng sản người ta cũng có thể chụp mũ cho những người đó về cái tội gọi là chống đối chính phủ. Thì ý Miley muốn nói là Việt Tân hay là một cái khối khác thì cũng vậy thôi, phải không thưa luật sư? Nếu Cộng sản nó muốn diệt mình thì một cách rất là dễ dàng, nó chỉ đội cho mình cái mũ đó mà thôi.
Vâng, thì thực ra là nó đã chơi cái game này từ trước khi xảy ra vụ Formosa rồi. Các quý vị còn nhớ cái khi nó đã tập giật hành quân giả trước cái đại hội 12 rồi đó. Nó làm đem công an ra, nó bắt Việt Tân ở trên sông gì đó. Nó loan báo lên là bắt được mấy thằng Việt Tân rồi đó. Thì là nó bây giờ là nó chỉ tiếp theo cái kịch bản đó mà thôi. Chứ nó nếu mà nó làm các cái đoàn thể khác thì người ta sẽ lính tránh, người ta bảo không, tôi không có làm. Nhưng mà anh Việt Tân thì có cái tật là anh không làm, nhưng mà Việt Tân và Việt Cộng nó đổ cho anh làm, anh cũng mới nhận cái tội chôn credit của anh Việt Tân này là trở thành cái phản tác dụng. Mà bây giờ thầy nhà cô đừng cứ thắc mắc rằng thì là tại sao nó không lên án đi đoàn thể khác. Nó lên án đi đoàn thể khác người ta sẽ lối phá liền, đã bảo tôi đâu có làm. Và đằng này anh Việt Tân có khi anh không làm mà Việt Cộng nó phải ở đây, thế anh cũng nhận là anh có làm.
Phiền thế. Dạ vâng thưa quý vị thính giả, trước khi mà Miley đặt câu hỏi kế tiếp với luật sư Đinh Thạch Bích thì Miley cũng xin được chia sẻ cái chi tiết mà chúng tôi nhận được từ Associated Press vào sáng sớm ngày hôm nay là về vấn đề phía bên Bộ Công an của Việt Cộng đã chính thức tuyên bố liệt kê Việt Tân là cái nhóm khủng bố và cho rằng là Việt Tân đã từng huấn luyện cho những người trong nước như là sử dụng về vũ khí, sử dụng về chất nổ để có thể đưa tới một cái sự bạo động nào đó trong Việt Nam. Trong khi đó thì Việt Tân cũng tuyên bố rằng đây là một cái tổ chức bất bạo động và họ chỉ chống lại cái nhà nước, chống lại Cộng sản Việt Nam một cách bất bạo động mà thôi. Còn phía bên Hoa Kỳ thì họ cũng nói rằng là họ không có một bằng chứng cụ thể nào cho thấy rằng cái nhóm Việt Tân có liên quan đến những hành động khủng bố. Và thưa quý vị, trong cái website của Chính phủ Cộng sản vào ngày hôm thứ Ba thì họ cũng tuyên bố rằng là họ tin rằng vào đầu năm nay thì Việt Tân đã đưa ra những cái chiến dịch gọi là kêu gọi hay là đưa ra thu hồi những người theo cái thuyết lý của họ và từ đó được huấn luyện về vũ khí và chất nổ. Và họ tin rằng, phía bên Cộng sản tin rằng trong một thời gian gần đây sẽ có những cái hành động gọi là khủng bố do Việt Tân dịch dây. Và Chính phủ Cộng sản tuyên bố rằng bất cứ người nào mà có liên quan tới Việt Tân sẽ bị truy tố dựa theo luật pháp của Cộng sản Việt Nam. Thì thưa luật sư, khi Miley đọc bài báo này thì Miley nghĩ rằng là cũng có thể một như luật sư vừa mới nói đó là Cộng sản Việt Nam có thể là họ đang chụp mũ cũng như họ đang hù những người mà chống đối họ và có thể gây ra một cái sự bạo động nào đó ở Việt Nam. Vâng thưa luật sư, bên cạnh đó thì trong tuần này có được tin là các công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Maastricht ở Vinh đã đình công từ ngày 3 tháng 10 vì bất bình về điều kiện làm việc và giờ lao động. Công ty này là của Trung Cộng đầu tư. Thưa luật sư, hiện nay vụ đình công này đã đi tới đâu? Và liệu giới công nhân có thành công với những đòi hỏi của mình hay không, thưa luật sư?
Vâng, tôi cũng đã để ý đến cái vụ đình công này. Ngày hôm qua thì tôi được tin rằng chủ nhân đã thương lượng với công nhân và thỏa mãn hầu hết những cái đòi hỏi của công nhân. Và sau khi được giải thích như đầy đầy đủ thì công nhân đã vui vẻ ra về. Đấy là vào tin hôm qua. Đến lúc mà sáng nay tôi lại thấy nó ngược lại là đình công ở các block trong nước, nhân nhất là Ba Sàm. Và cả đài, các đài cũng nói rằng thì cuộc đình công vẫn còn tiếp tục sang ngày thứ tư. Thành ra trong cái trận giặc thông tin này, chúng ta phải rất để ý. Khi mà chúng ta có một cái tin tức gì, thì phải để ý xem cái suộc, cái nguồn tin ở đâu ra. Nguồn tin đó nào đáng tin cậy, nguồn tin là không đáng tin cậy. Và bây giờ thì theo cái tin mà mới nhất mà tôi nhận được thì là đình công vẫn tiếp tục. Và tôi nhắc lại rằng cái công ty Matrix Wing này không phải đây là lần đầu tiên đình công đầu tiên, đã đình công nhiều lần rồi. Năm 2012 vào tháng năm 2009 vào tháng 12, hàng nghìn công nhân công ty này đã đồng loạt đình công vì bị công ty ép giờ làm quá cao trong khi lương lại quá thấp. Tháng 5 năm 2012, công nhân của công ty này lại tiếp tục đình công và đưa ra 10 nội dung kiến nghị của công nhân về định mức lao động cao, trả lương chậm, lương cơ bản thấp, chế độ phúc lợi xã hội cho công nhân không đảm bảo, cơm trưa cho công nhân kém chất lượng, chế độ độc hại không được quan tâm, các quản lý ứng xử thiếu văn hóa với công nhân, điều kiện làm việc trong phương tiện không đảm bảo, xe và các tư trang cá nhân của công nhân không được bảo vệ, không đảm bảo đầy đủ các chế độ đối với công nhân làm tăng ca. Và khi công ty hết việc, công nhân viết đơn xin nghỉ việc không lương để chờ việc làm đã không được đồng ý mà còn ép nhân viên qua làm ở phân xưởng khác. Đó, đấy là nhớ. Bây giờ đây, từ đầu tháng 10 năm nay thì là cũng những vấn đề như trên. Hơn 3.000 công nhân ở đây lại tiếp tục đình công để yêu cầu công ty phải đáp ứng đầy đủ quyền lợi cho người lao động. Thành nhất cái, đây là ngày 6 tháng 10 là bản tin của đài VOA cũng là đăng tin là 3.000 công nhân đình công ở Nghệ An. Và bản tin của đài VOA cũng nhắc lại rằng có một số báo ở Việt Nam đưa tin rằng cuối buổi sáng hôm 5 tháng 10, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đến làm việc với công ty để tìm hướng giải quyết. Tuy nhiên, do hai bên vẫn chưa tìm ra tiếng nói chung nên các công nhân vẫn chưa đồng ý quay lại làm việc. Đấy, bản tin chính thức nó là như thế. Và trong khi tuyên truyền của chế độ thì nó nói là công nhân thỏa mãn rồi, đã về, giải tán đi về hết rồi. Vâng, thì cái việc mà công nhân đình công này nó dẫn tới cái TPP, trong cái những cái điều kiện để được vào TPP thì chế độ phải có một chế độ lao động tự do. Và từ khi mà có cái vấn đề mà thương lượng để vào TPP thì công nhân ở Việt Nam đình công thoải mái, là đình công nhiều dài dài. Và hầu hết những cái công ty mà đình công đó đều chủ nhân là người tàu, tàu với tàu chứ không phải là Hoa Kiều. Thế để chứng tỏ rằng từ cái việc TPP, từ cái việc Formosa, từ cái việc công nhân đình công, từ đến việc đối xử với tù chính trị không ra cái gì, từ cái việc mà hạn chế tự do ngôn luận, thì ra là bây giờ tất cả những vấn đề đó đều nêu ra, và nó nêu ra ở trong cái khung cảnh chung là chế độ Việt Nam Cộng sản chết chẹp giữa Mỹ và tàu. Và bây giờ anh nhích một bước về phía Mỹ thì tàu nó bọc tay cho. Và anh đứa con hoang đàng của tàu bây giờ đã trở về với bố tàu rồi, thì Mỹ đưa ra vài đòn cảnh cáo. Thí dụ như là Mỹ đưa ra cái vụ mà áp thuế ống thép của tàu tuồn sang Việt Nam, đưa sang Mỹ bán phá giá, vì là Mỹ đặt vấn đề rồi. Và Mỹ đặt vấn đề là đuổi về 80 hay 100 tấn cá mà tình nghi là có độc. Đấy là những cái đoàn cảnh cáo. anh mà quay về với Vũng Tàu thì anh bị những cái đòn cảnh cáo của Mỹ. Anh nhích một tí về phía Mỹ thì bị mặt hầu nó bọc tai rồi. Đấy là cái thế chết chặt. Cái thế này nhiều người gọi là đu dây. Tôi không cho là đu dây. Nó chết chặt. Tại vì giữa Mỹ và Tàu bây giờ là không có cái sợi dây để cho nó đu. Hai bên từ đối tác nó chuyển sang đối đầu rồi. Nó chết chặt. Mà nó chủ trương khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Nó quên rằng nó đã có nợ máu với cả Mỹ lẫn Tàu rồi. Bây giờ nó đi một phía về bên Mỹ thì nó không hy vọng là Tàu sẽ chiều chuộng nó để mua chuộng nó để nó quay về, mà Tàu nó sẽ bọt tay. Và nó đi một phía về trở lại về phía Tàu thì Mỹ cũng không vì thế mà chiều chuộng nó hơn để mà đi lôi kéo nó bọt tay, cảnh cáo nó mấy cái sợi roi cái cà rốt không cho nữa mà đưa cái roi ra rồi. Đấy là cái thế chết chặt của nó. Thành ra tôi nhìn cái vụ công dân mất tích Bình Quỳnh mà tôi lấy làm lạ là cái vụ đình công này không thấy tổ chức lao động Việt, lao động tự do mà người ta tự động ra lập ra cái đó. Đúng phải là cô Hạnh đâu rồi. Và mấy anh kia lao động tự do mà còn ở tù. Nhưng mà lao động Việt cứ tự ý ra đời, không cần cho nhà nước cho phép. Và chỗ nào có đình công ở đấy và nó bắt vào tù rồi. Đấy, đại khái như vậy. Nhưng mà nhìn cái tình hình này, trong một con mắt nhìn tổng quát thì chúng ta sẽ thấy tình hình nó là một cái mê hồn trận mà bọn Việt Nam Cộng sản bây giờ nó ở trong tình trạng là desperate rồi, cuống quýt rồi. Và bây giờ công an với lại nhà... Cái ông Loa với cái khiên lá chắn của nó choảng nhau rồi. Anh nhà báo mà viết một tí tin về Formosa là bị thu thẻ nhà báo. Cả cái tờ báo cũng bị đóng cửa luôn. Và nó bây giờ là đứa nọ chọc vào mắt đứa kia rồi, đứa nọ dẫm vào chân đứa kia rồi. Thành chế độ của nó đang trong tình trạng rất là tan ra bôi rốt.
Dạ vâng, như luật sư vừa mới giải thích từ nãy tới giờ đó là bọn Việt Nam Cộng sản ngày hôm nay đã nằm trong cái thế chết chẹp giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ. Thì như vậy, theo luật sư, thì bọn Việt Nam Cộng sản họ sẽ làm gì trong cái bước kế tiếp thưa giáo sư để có thể họ cứu vớt họ ra khỏi cái thế chết chẹp này?
Tôi nghĩ rằng thì nó không tránh khỏi được đâu. Tình hình sẽ giải quyết khi mà cái thế căng thẳng giữa Mỹ và Tàu nó tỏ ra thượng phong về phía nào. Mà hiện nay ở nước Mỹ đang mùa bầu cử và cái sự chia rẽ nội bộ của nước Mỹ giữa Đảng Cộng Hòa với Đảng Dân Chủ nó sâu xa đến cái độ mà nước Mỹ tỏ ra yếu trên khắp thế giới. Cho nên bọn Tàu Cộng với bọn Việt Cộng nó mới hung hăng lên, bọn sống sót ở bên Nga cũng thế, nó quậy lên ở bên Syria, anh Tàu thì anh phá vây khắp thế giới, và anh Việt Nam Cộng sản là phải quay về núp bóng Tàu để mà giúp Tàu phá vây, cho nên chưa thể hé lộ một cái tình hình mới nào cho đến khi mà nước Mỹ bầu cử xong. Và nước Mỹ tại sao mà lại cái ông Trump mà nhảy ra một cách quái đản như thế? Là vì nước Mỹ bất mãn với cả Đảng Cộng Hòa lẫn Đảng Dân Chủ. Tôi đã nói nhiều lần rồi. Cử tri ở nước Mỹ này 30% Đảng Dân Chủ, 36% Đảng Cộng Hòa và 40% là không đảng phái. Và đảng nào mà tranh thủ được đa số ở cái 40% thì đảng nó sẽ thắng. Và anh Trump này là anh bị cả ngay cả Đảng Cộng Hòa cái anh cũng không được, không ủng hộ anh, cho nên anh chẳng những anh vớ được cái khúc giữa mà anh vớ luôn cả cái Đảng Cộng Hòa này, cho nên anh từ mà anh vô danh tiểu tốt mà anh chỉ biết làm giàu thôi, giờ dù là làm giàu phi pháp cũng làm nữa, mà anh trở nên một con gà xuất sắc của nước Mỹ, một cử tri quái đản nhất nước Mỹ từ xưa, trong lịch sử nước Mỹ từ xưa này. Đấy, khi mà nước Mỹ còn như thế, trong khi đó thì tôi từng nghi rằng nước Mỹ chia ra chẳng những đảng phái mà thôi, trong dân chúng cũng thế. Mỹ đen với Mỹ trắng bắn nhau. Giờ thì biểu tình, giờ thì bắn súng loạn xạ cả lên. Tôi nói tôi mà chưa có bằng chứng, nhưng mà tôi tình nghi rằng đấy là những cái mà thằng Tàu nó đang khuấy động lên để nó phá vây. Và ngày nào mà nước Mỹ chưa giải quyết được cái đó, thì cái chỗ dựa cuối cùng của bọn Việt Nam Cộng sản còn đó, thì nó còn tiếp tục cố bám cho đến chết như hiện nay. Thành ra chúng ta chờ đợi, chỉ còn mấy tuần lấy nữa thôi, xem nước Mỹ ngã ngũ về thế nào. Và dù rằng nước Mỹ bầu cho bà Hillary hay bầu cho ông Trump, thì tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi. Cái siêu quyền lực của nước Mỹ vẫn coi nước Tàu là đe dọa đến sự sống còn của nước Mỹ. Cho nên không khi dù là anh nào đắc cử chăng nữa thì không có hy vọng là nước Mỹ sẽ mềm đi trong cái việc đối phó với Tàu. Chỉ có cái là anh thì cứng nhiều, anh cứng ít thôi. Và chúng ta chờ đến lúc là nó ngã ngũ ra như thế, chúng ta sẽ thấy tình hình nó sáng sủa hơn bây giờ rất nhiều. Bây giờ thì chưa thể nói bất cứ điều gì cũng là quá sớm mà thôi. Vâng.
Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và thưa giáo sư cũng như quý vị thính giả, tối Chủ nhật tuần này chúng ta sẽ có thêm cái cuộc gọi là tranh luận giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump. Đây là cái cuộc tranh luận lần thứ hai. Và trước ngày bầu cử vào ngày 8 tháng 11 thì sẽ có một cuộc tranh luận nữa, nghĩa là tổng cộng có 3. Và chúng tôi, theo các nguồn tin cho biết, thì có lẽ là cái cuộc tranh luận vào tối thứ Bảy tuần này, thì tối Chủ nhật tuần này chứ, thì thế nào cũng gió đổi chiều đó thưa luật sư. Không biết là luật sư có dự trù theo dõi cái cuộc tranh luận này hay không thưa ông?
Có chứ, tôi luôn luôn là theo dõi từng phút.
Dạ vâng.
Tôi theo dõi cô Linh vâng.
Dạ vâng, xin được thành thật cảm ơn luật sư. Và cái chương trình ngày hôm nay chúng ta đến đây cũng đã hết giờ. Mai Ly xin được thành thật cảm ơn luật sư và xin hẹn gặp lại luật sư trong chương trình tuần tới.
Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Việt Nam và chào cô Mai Ly, hẹn tái ngộ.
Dạ vâng, xin kính chào. Toàn thành viên ta.